Chuyện đêm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, trước đây khi nhắc đến nghề nông, người ta thường nghĩ ngay đến những nông dân quanh năm chân lấm tay bùn, một nắng hai sương trên cánh đồng để mưu sinh. Những năm gần đây, nông nghiệp đã được năng động hóa, xuất hiện một lực lượng nông dân mới. Đó là những người trẻ bỏ phố về rừng để làm nông nghiệp. Anh Nguyễn Việt Lâm, sinh năm 1992, cựu sinh viên khoa cơ điện, trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là một người như vậy. Thời còn ngồi trên giảng đường, thành tích học tập của anh luôn đứng trong top thành tích tốt nhất của khoa. Năm 2017, bỏ lại công việc ổn định với mức lương hơn 15 triệu đồng mỗi tháng, Nguyễn Việt Lâm trở về quê hương Tuyên Quang lập nghiệp. Để chuẩn bị cho quyết định này, trước đó, anh đã kiên trì 2 năm để dịch và học các tài liệu liên quan đến sản xuất nông nghiệp, phương pháp trồng rau quả bằng thủy canh của người Nhật. Khi cảm thấy lượng kiến thức này cần được hiện thực hóa, vùng đồi cao, thôn Khuông Phầy, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang đã được anh chọn để bung tỏa giấc mơ làm nông nghiệp hiện đại. Trong chuyên mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện của anh Nguyễn Việt Lâm.
Thưa anh ạ, được biết trước khi khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp thì anh đã đi theo một ngành nghề khác với một mức lương không phải là thấp. Vậy nguyên nhân của quyết định này là gì thưa anh?
Nói thực sự là ở Tuyên Quang thì vì điều kiện để phát triển kinh tế thương mại cũng như công nghiệp rất là khó. Thế mạnh thì chỉ về điều kiện tự nhiên. Vì qua đó thì mình cũng nung nấu là chỉ có khai thác những cái gì sẵn có của địa phương, là về nguồn nước, khí hậu cũng như là cái ưu đãi về nông nghiệp thì mới có thể phát triển mạnh nhất. Nhưng nếu như làm nông nghiệp theo phương thức truyền thống thì hiện tại bây giờ cái điệp khúc được mùa mất giá hay là suốt ngày phải kêu giải cứu thì nó đang xảy ra quá nhiều. Mình muốn tìm ra một cái hướng đi gì đấy mới và nó gần như dạng tiên phong gì đó thì nó sẽ giúp cho mình dễ dàng hơn trong việc đầu ra cũng như là nắm bắt thị trường hơn. Thực sự là nếu như làm nghề này mà không yêu thích không làm được. Đam mê cả về cái giá trị nó đem lại, cái lợi ích tạo ra cho xã hội và cái quan trọng nhất là cái sở thích bản thân của mình. Mình được làm đúng cái nghề mà mình cảm giác mình yêu thích và nó được sống hết mình với nó thì đấy là thoải mái nhất.
Vậy để xây dựng được trang trại như ngày hôm nay, anh đã tính toán và quy hoạch để phát triển theo từng giai đoạn như thế nào?
2017-2018 là giai đoạn thứ nhất, là giai đoạn mà xây dựng cơ bản cũng như là những cái bước đầu tiên để thử nghiệm. Tức là từ vườn thì là tự thiết kế, tự xây dựng. Và cái sản phẩm đầu tiên là rau thủy canh thì đến tháng 6-2018 là lô sản phẩm đầu tiên ra. Thì lúc đấy thì hầu như mọi người đều không biết đến các cái sản phẩm của bên công ty. Trực tiếp là bản thân mình là phải đi phân phối trực tiếp để giới thiệu đến người tiêu dùng. Sau đó thì qua 2018 thì ngoài cái việc trồng rau thủy canh ra thì có thử nghiệm thêm là cây dưa lưới. Thì đến hết 2018 thì cảm giác là cái cây dưa lưới nó có tiềm năng. Thì bước sang năm 2019 thì đến giữa 2019 thì là quyết định là mở rộng diện tích thêm 1.300 m nữa là để chuyên canh cây dưa lưới song hành cùng với cái rau thủy canh. Thì lúc đó thì cái cây dưa lưới thì gặp thất bại rất là nhiều năm 2019 vì là gần như là mầy mò từ đầu. Kinh nghiệm của rau thủy canh thì không trợ giúp gì nhiều cho cái cây dưa lưới mà gần như là tự phát triển lại từ đầu, cũng như là về cái thị trường cũng như vậy, là y hệt là đi lại bước đầu là phân phối trực tiếp để giới thiệu đến người tiêu dùng. Sau đó thì hết năm 2019 thì bước sang là toàn bộ tích lũy kinh nghiệm ổn thì sang 2019 đầu 2020 thì là quyết định chuyển đổi toàn bộ cái rau thủy canh từ rau thủy canh sang chuyên canh cây dưa lưới và cây dưa chuột bao tử, thì là mở rộng diện tích giai đoạn 3 thì là mở thêm 1.000 m nữa, là tổng diện tích rơi vào khoảng 3.000 m. Và từ đó đến nay thì từ cuối khoảng đầu năm 2020 đến nay thì là chuyên canh cây dưa lưới và dưa chuột, và đầu năm 2021 là quyết định mở rộng thêm 2.000 m nữa, và tổng diện tích hiện tại bây giờ là rơi vào 5.000 m.
Tại sao ngay từ những ngày đầu anh đã xác định là phải làm nông nghiệp hiện đại và bền vững ạ?
Tại vì là thực sự là cái canh tác trong nhà màng ấy nó có một cái lợi thế là mình có thể canh tác trái vụ và canh tác cây ngoại lai. Cây ngoại lai có nghĩa là những cây mà không thể nào canh tác được ở ngoài đất như phương pháp bình thường. Như vậy thì cái giá trị kinh tế nó đem lại sẽ tốt hơn. Như vậy thì cái sự cạnh tranh của sản phẩm cũng như là cái lợi ích kinh tế mang lại sẽ lớn hơn, mặc dù là đầu tư cũng sẽ phải lớn hơn.
À vâng, nhưng để làm nông nghiệp công nghệ cao, số vốn đầu tư không phải là nhỏ. Anh đã giải bài toán này như thế nào?
Nguồn vốn thì tất nhiên là lúc ban đầu thì khi mình đầu tư ít thì mình cần ít, nhưng càng về sau thì càng cần nhiều. Nhưng mà trong quá trình hoạt động càng ngày càng nhiều thì mình cũng có kinh nghiệm trong việc huy động vốn hơn. Và mình làm thì làm theo kiểu là từng bước một, chứ không phải là một lúc mình xây dựng cái diện tích lớn ngay, mà thị trường đến đâu, sản xuất được đến đâu thì mình tích lũy lại, sau đó là làm theo từng bước, chứ mình lại không phải là đập vốn vào cùng một lúc. Đấy, thì vì lý do đấy nên là mình phát triển theo 4 giai đoạn là như vậy.
À vâng, anh có thể chia sẻ cụ thể về những công nghệ đang áp dụng tại trang trại và số vốn mình cần đầu tư ạ?
Hiện tại thì bây giờ đang sử dụng phương pháp tưới nhỏ giọt của Israel. Các cái vật tư thì cũng là nhập khẩu trực tiếp từ Israel. Ngoài ra thì cái sử dụng phân thì phân bón ở bên mình đang sử dụng toàn bộ là phân đơn. Sản phẩm của mình đều là sản phẩm theo hướng là an toàn, và đều có cái, tức là hết mỗi một sản phẩm thì đều gửi mẫu đi xét nghiệm hàng vụ chứ không phải hàng năm. Hiện tại thì bây giờ mình chỉ mất chi phí phần cứng, nó còn phần mềm từ phát triển dinh dưỡng đến quy trình chăm sóc là tự bản thân mình phát triển, chứ mình không qua bên chuyển giao nào hết, nên là chỉ mất chi phí phần cứng thì nó dao động khoảng từ 300 đến 350 nghìn cho 1 m².
À thưa anh, để đi đến quyết định khởi nghiệp với nông nghiệp công nghệ cao, anh đã có bước chuẩn bị khá kỹ lưỡng với những kiến thức học được từ tài liệu, sách vở. Nhưng khoảng cách từ lý thuyết đến thực tiễn có khi nào đã khiến anh phải trả giá hay không ạ?
Đúng rồi, chắc chắn rồi. Thì cái giai đoạn đầu tiên thì chính là những cái lúc mà mình phải, nó gọi là chi phí cho cái việc học hỏi. Thì có những vụ thì có thể là mất, như chẳng hạn như vụ đầu tiên, hai vụ đầu tiên của dưa lưới, mình mất đến 50% sản lượng trong vườn. Nhưng mà dần dần rồi sau khi mà đúc rút được thì cái thiệt hại đó nó càng giảm đi. Và hiện tại thì bây giờ là quy trình cũng đã tương đối là ổn cho bộ giống của bên mình đang chọn.
Chuyện đêm, nơi chia sẻ, lắng nghe, cùng suy ngẫm, trải nghiệm.
Thưa quý vị, thưa các bạn, mô hình kinh tế trang trại công nghệ cao không chỉ cần nguồn vốn lớn mà còn phải có quỹ đất rộng, hội tụ đủ yếu tố đất sạch, nước không nhiễm tạp chất, biệt lập với khu dân cư. Và quan trọng hơn, đó là quản trị quy trình sản xuất và tìm đầu ra cho sản phẩm. Những tư duy của anh Nguyễn Việt Lâm không chỉ giúp phát triển kinh tế gia đình, mà còn là câu chuyện thực tiễn về ý tưởng bản lề để giải các bài toán vẫn đang tồn tại trong ngành nông nghiệp. Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe hành trình làm nông nghiệp hiện đại của anh Nguyễn Việt Lâm.
Thưa anh, làm trang trại, nhất là trang trại nông nghiệp công nghệ cao, thì việc phát triển thị trường là rất quan trọng. Anh đã thực hiện việc này như thế nào, thưa anh?
Cũng rất may là vì là có một cái tư tưởng mới trong làm nông nghiệp, đấy là phải liên kết phát triển chuỗi sản phẩm theo chuỗi. Nên hiện tại thì cái cơ duyên đầu tiên của công ty là đi tìm các cái đơn vị đối tác. Đối tác ở đây là gì? Đối tác ở đây là về cả thị trường, về kinh nghiệm sản xuất, cũng như là thông tin thị trường chung. Thì hiện tại bây giờ trong cái chuỗi của công ty Sơn Dương Green Farm thì có thêm 3 hệ thống vườn nữa. Một vườn là hợp tác xã dược liệu An Thịnh Phát, hiện tại cũng đạt 4 sao ô cốp của tỉnh Hưng Yên, là ở huyện Phù Cừ. Thứ hai nữa là hợp tác xã rau an toàn Lục Nam, cũng đã đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, là tức là gần như là đơn vị tiên phong về cái nông nghiệp công nghệ cao ở xã Bảo Đài của huyện Lục Nam. Thứ ba nữa là một đơn vị nữa là ở công ty Trung Kiên, ở ngay thị trấn Me, Tam Dương, cũng là một đơn vị có khoảng 1 ha nhà màng. Đấy, thì hiện tại bây giờ là giữa 4 đơn vị là có sự thống nhất với nhau về từ nhập nguyên liệu đầu vào, quy trình sản xuất, đầu ra. Đấy, và toàn bộ kinh nghiệm trao đổi sản xuất gì đó thì là tuy rằng là không có dạng trên hợp đồng chung giữa 4 công ty, nhưng hợp đồng liên kết thì bây giờ hiện tại là đang ký chung với một đơn vị để bao tiêu đầu ra.
Đúng là muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Nhưng bài toán liên kết bền chặt trong sản xuất nông nghiệp cho tới thời điểm hiện tại vẫn là một bài toán khó. Theo anh thì điều gì sẽ giúp cho hợp tác giữa các thành viên được khăng khít hơn ạ?
Đầu tiên là sự bình đẳng về mặt thị trường, về mặt thông tin thị trường. Và thị trường ở đây, tại sao mình chia thông tin thị trường và thị trường? Thị trường thì sẽ là lợi ích, chẳng hạn như là về sản lượng chung, về giá cả, mình phải đồng đều. Về mặt thông tin thị trường là mình phải làm sao cùng nhau nắm được thông tin, chia sẻ cái thông tin về giá cả, về nhu cầu thị yếu của người tiêu dùng. Cái đấy rất là quan trọng trong cái việc lựa chọn cái cây trồng của mình là gì. Đấy. Mặt thứ hai nữa là cái có người san sẻ và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Cái đó thì một người không thể nào mà có thể có nhiều kinh nghiệm được. Mà khi mỗi người với một điều kiện khác nhau sẽ và cũng sẽ gặp những rủi ro khác nhau, thì khi đó tất cả những cái đó tổng hợp lại và chia sẻ cho nhau thì nó sẽ thành cái kinh nghiệm chung. Cái đấy rất là quý báu trong việc sản xuất cũng như là đầu ra.
Thưa anh đánh giá điều khó khăn nhất để tiếp tục phát triển mô hình của mình là gì, và anh đã chuẩn bị những gì cho bản thân để vượt qua thách thức ạ?
Hiện tại bây giờ cái khó khăn nhất là câu chuyện làm sao càng ngày phải càng hạ giá thành sản xuất. Hạ giá thành ở đây là để làm gì? Hạ giá thành ở đây nhưng vẫn phải nâng cao chất lượng sản phẩm hơn. Hạ giá thành là để có khả năng cạnh tranh không phải là chỉ với những cái mặt hàng ở trong nước mà ngay những cái mặt hàng ngoại nhập. Tại vì nói thực sự là cái tiềm năng của cái nông nghiệp công nghệ cao hiện tại bây giờ là rất lớn, vì mình đang hướng đến không phải là trồng những loại cây đại trà mà bây giờ là chuyên canh những loại cây đặc sản hay cây ngoại lai. Những loại cây đó thì thường ở nước ngoài người ta lại có cái điều kiện tự nhiên hay là điều kiện sản xuất rất tốt, giá thành của người ta cũng sẽ rất tốt. Tất nhiên khi người ta bị chiếm thị trường thì người ta sẽ tìm mọi cách để cạnh tranh, và rồi cạnh tranh cuối cùng ngoài chất lượng ra thì nó cũng sẽ là phải về câu chuyện về giá cả nữa. Đấy, thế nên là bây giờ nó đang, mà câu chuyện để hạ giá thành thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề từ đầu vào đến kỹ thuật sản xuất đến cái đầu ra. Vâng, đấy, cái đấy là cái đang khó khăn nhất. Và cái thứ hai nữa là tất nhiên khi đầu tư khoa học công nghệ vào để hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm thì câu chuyện về vốn cũng sẽ là câu chuyện thứ hai đi đến tiếp theo. Đó là hai cái vấn đề mà có lẽ là khó nhất đối với doanh nghiệp hiện tại.
Sắp tới thì anh có những dự định gì mới để phát triển trang trại của mình ạ?
Hiện tại thì ngoài cái việc sản xuất ra thì đơn vị luôn luôn cập nhật những thông tin về tình hình giống cây trồng, nhu cầu thị trường. Tức là hiện tại ngoài cái sản phẩm chính là dưa lưới và dưa chuột bao tử thì đơn vị có khả năng canh tác thêm là cà chua hoặc ớt chuông. Cái đó thì sẽ cân nhắc trong thời gian, nhưng mà dưới góc độ là lúc nào cũng sẽ cập nhật thông tin về thị trường và giống cây trồng chứ không chỉ dậm chân tại chỗ. Đấy, thứ hai thì sẽ lắng nghe ý kiến của người tiêu dùng làm sao để cải thiện cái chất lượng tốt hơn. Vấn đề thứ ba nữa là cũng rất mong là ngay trong tỉnh đi, có những người nào mà cùng chí hướng thì có thể là hợp tác cùng đơn vị, thì bên đơn vị sẵn sàng là chuyển giao, nhưng mà dưới góc độ là phải có hợp đồng kinh tế và cái ràng buộc rõ ràng, chứ không chính bản thân đơn vị cũng không muốn là nói miệng hay cũng là hứa suông gì với người hợp tác cùng mà sẽ có hợp đồng cụ thể. Mà ngay từ thuở sơ khai, có thể là một sản phẩm tuy rất nhỏ bé nhưng từ bao bì, tem mác cũng như chất lượng thì doanh nghiệp đã giữ vững ngay từ đầu, có thể là chứng minh qua cái người tiêu dùng, tất cả những người đã sử dụng sản phẩm của bên công ty, thì cái đấy là cái tâm niệm ngay từ đầu. Đấy là rất quan trọng, là mình phải xác định ngay từ đầu là đã quy chuẩn ngay từ bao bì, chất lượng sản phẩm. Điều thứ hai nữa là luôn luôn phải đổi mới công nghệ, cập nhật tình hình sản xuất, làm sao để cho cái giá thành của mình nó cạnh tranh được nhưng chất lượng phải càng ngày càng nâng cao. Đấy là hai cái điều tâm niệm duy nhất.
Thưa quý vị, thưa các bạn, làm nông nghiệp hiện đại là phải có đam mê và dồn hết tâm huyết, chứ không phải sự tùy hứng nhất thời. Con đường hái quả ngọt không dễ dàng, không dành cho những tâm hồn ưa mơ mộng, về quê nuôi cá và trồng thêm rau, cũng không dành cho những người thích đi nhanh, đi đường tắt. Đó là cả một hành trình gian nan vất vả, đầy hy sinh và cũng đầy khát vọng của người trẻ. Và trước khi chuyển sang một nội dung khác của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát Đường Dương Cầm, một sáng tác của nhạc sĩ Dương Tường do ca sĩ Mai Trang thể hiện.
Xe xe sương vườn, xe xe hương nhà, xe xe khuất đường, xe xe quanh trời, xe xe lạnh hồ, xe xe mờ đời, xe xe gió người, xe xe buồn sẽ thương. Ngày sẽ tắt đàn, sẽ lặng lời, sẽ vỡ màu, sẽ nhòa lòng, sẽ nhớ mùa, sẽ